cũng vậy, ngài Quyền Sa, ngài Quyền Sa tới Quyền Sa Chư Bị đó, thì ngài cũng vậy, ngài dạy chúng là những cái bậc lão túc ở các nơi, thì các ngài nói là tiếp vật lợi sanh, tức là độ người đó. Nhưng mà rồi bỗng gặp người mà có ba thứ bệnh đến đó, thì làm sao tiếp đây? Tức là người mà bệnh mù đến, hay không? Bệnh mù đến thì dơ chùy dựng pháp cho họ không thấy, thì làm sao tiếp họ? Còn người bệnh điếc đó, thì ngữ ngôn tam muội họ chẳng nghe, tức là nói ra họ không nghe, thì làm sao tiếp họ đây? Còn người bệnh câm thì bảo họ nói thì họ nói không được, làm sao tiếp? Cho nên là vậy là phải làm sao tiếp? Mà nếu tiếp chẳng được người này á, thì Phật pháp không có linh nghiệm sao? Thì có vị tăng nghe vậy cũng không hiểu, mới đem đến hỏi Hòa Thượng Vân Môn. Thì ngài Vân Môn ngài bảo, thôi thì ông cứ lễ bái đi. Thì ông tăng lễ bái xong đứng dậy, ngài Vân Môn ngài mới lấy cái gậy ngài chặn trước. Thì ông tăng thấy chặn trước mới lui lại sao? Không? Thì ngài Vân Môn bảo, vậy thì ông không phải bệnh mù. Tức là ông thấy gậy thì ông tục lui lại, thì ông đâu phải mù. Không? Giờ ngài Vân Môn ngài hỏi, thôi ông hãy lại gần đây. Thì ông tăng liền đi đến gần. Ngài muốn bảo, vậy thì ông cũng không phải bệnh điếc. Ông kêu đến gần, ông đến gần, ông đâu có điếc. Rồi ngài mong ngài mới dựng cây gậy lên, ngài hỏi, vậy thì ông có lãnh hội chưa? Thì ông tăng thưa là chẳng hội. Thì ngài mong bảo, vậy thì ông cũng không phải bệnh câm. Hỏi ông không trả lời được. Thì ngay đó là ông tăng liền tỉnh ngộ. Ngài thấy không? Nghe nói mù điếc câm, mình tưởng đâu là đúng là mù điếc câm thiệt. Nhưng mà ngài nói, tức là ngay hiện tiền trước mắt đây, không? Mà mình gọi là có mắt, có tai, có miệng đàng hoàng mà không có nhận ra, tức là lẽ thật nó hiện tiền đó, không nhận thì giống như mù gì nữa, phải không? Như mù, như điếc, như câm. Còn nếu khéo á, thì đúng là ngay nơi đây lẽ thật nó hiện bài rõ ràng, thì có mù điếc câm gì? Cho nên đời ngài Vân Môn ngài khéo, không? Khéo để mà cảnh tỉnh cho ông tăng, thì ngay đó ông tăng liền tỉnh ngộ. Thì mỗi người của mình đây cũng vậy đó, giống vậy giống gì khác. Phải không? Lẽ thật nó hiện tiền đó mà rồi không nhận thì giống như mù, như điếc, như câm chứ gì nữa. Phải không? Còn nếu nhận ra được thì đúng là mình đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Ngay đây là sáng tỏ rõ ràng. Phải không? Cho mình thấy đó là cái khéo léo của các thiền sư đánh thức cho người. Cho nên đúng rồi thì khéo nhận ra lẽ thật nơi chính mình thôi. Phải không? Mà chính chỗ đó mà ngày xưa khi mà gặp ngài lễ Phật thành đạo đó, thì ông vua Tống Hiếu Tông, ông vua này ông vua nhưng mà ông cũng là tham thiền, cũng học đạo, cho nên ông cũng hiểu thiền cũng khá. Cho nên ông đến với thiền sư Phật Chiếu, ông mới hỏi là Đức Phật Thích Ca vào núi 6 năm tu hành thành đạo là thành được cái việc gì, phải không? Đúng là chỗ đó là nhiều người cũng thắc mắc á. Tức là bỏ ngôi vua rồi vào núi tu hành khổ hạnh 6 năm rồi cuối cùng thành đạo là thành được cái việc gì? Thì ngài Phật Chiếu đó, ngài đáp là sẽ bảo bệ hạ đã quên. Thì ngài đó là ông sáng tỏ được vấn đề liền. Ngài không nói thành cái việc gì mà ngài là sẽ bảo bệ hạ đã quên. Thành là thành cái bệ hạ quên đó chứ không gì hết. Cái mà mình đã có mà quên, quên thì ngài thành là thành cái đó thôi chứ không gì hết. Còn người ta thì tưởng đâu là Phật thành cái gì cao siêu ở trên sao mai, rồi nghe nói ngồi 49 ngày đêm thấy sao mai mọc rồi thành đạo rồi, tưởng là thành đâu sao mai hoặc là dưới cội bồ đề rồi, giờ mua vé máy bay chạy qua bồ đề đồ đàng rồi để mà tìm, nhưng mà không ngờ ngài Phật Chiếu ngài ta thành là ngay cái chỗ bị hạ đã quên đó. Cái đó là cái Phật thành đạo như vậy. Thì hiểu được chỗ đó thì mỗi người thấy là chỗ Phật thành đạo là ngay chỗ sống hàng ngày của mình chứ không gì. Khéo để mà nhận trở lại đó, thì cái gọi là cái chân lý giác ngộ bình đẳng đó là nơi tất cả đầy đủ. Thấy là lẽ thật nó rất là gần, thấy không? Vậy thì gọi là tóm lại á, thì gọi là cái câu mà Phật dạy đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, gọi là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, đó là cái chân lý mà gọi là bình đẳng từ xưa tới nay, thấy không? Và cho tới mãi về sau này nó là luôn luôn là cái chân lý, ha? Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ha? Dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời thì cái chân lý này vẫn luôn luôn là hiện hữu, chứ không phải cái này có Phật mới có, nhớ vậy, ha? Vậy thì mỗi người đều có một cái gọi là cái chân lý nó cao quý, nó sáng ngời như vậy, không mà không chịu mà soi lại để nhận để sống nữa thì cái đó là cái điều đáng buồn lắm đó, không? Đó. Cho nên thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên đó, ngài từng bảo ở trong chúng, ngài nói rằng tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một cái vật linh. Tức là tất cả các ngươi đều phải bảo hộ giữ gìn một cái vật linh, chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, tức là thành có danh từ có tướng mạo đó, không phải là các ngươi do các ngươi tạo tác thành nghĩa là danh từ tướng mạo gì, lại nói gì là tiếng cùng chẳng tiếng. Ta ngày xưa ý kiến hòa thượng Thạch Đầu cũng chỉ dạy cần phải tự bảo hộ thôi, việc này không phải tự các ngươi nói bàn mà được, tất cả mỗi người các ngươi đều tự có một chỗ đất ngồi, lại nghi cái gì? Đó, tức là cái này ngài nói rằng cái việc này không phải là các ngươi nói bàn mà được, không là phải tự soi lại mình, không mỗi người phải tự tin tự bảo hộ, nghĩa là các ngươi nghĩa là mỗi người đều có một chỗ đất ngồi đó, lại nghi cái gì nữa, tức là ai cũng đều có một chỗ đất ngồi an ổn vậy, không chịu ngồi, không rồi bây giờ lo đi tìm chỗ nào để ngồi, tức là có một chỗ đất ngồi an ổn, không? Ngồi vào chỗ đất đó là quá an ổn, không chịu ngồi mà lo ngồi cái chỗ mà gọi là bất an này, không? Rồi cái lúc nào cũng lo hồi hộp sợ nó mất. Phải không? Tức là bám vào cái thân này nè, thân này gọi là đất nước gió lửa nó hợp thành, không? Cho nên đó là cái chỗ luôn luôn là nó bất an, thì giống Phật dạy giống là bốn rắn mà nhốt chung trong cái chuồng đó, nó cứ đánh nhau hoài, phải không? Là luôn luôn nó bất an vậy đó, vậy tức là không có lúc nào an ổn hết. À, mà lại bám vào nó để ngồi, còn trong khi có chỗ ngồi an ổn không chịu ngồi. Đó, cho nên ở đây là các ngài nhắc là các ông phải khéo tự cái là soi đẩy chính mình để bảo hộ cái vật linh đó, để mà ngồi vào cái chỗ ngồi an ổn đó thì chỗ này là không ai xâm phạm được hết. Đó, cho nên là ngài Sa Di Cao ngài nói đó, nghĩa là dù cho nghĩa là cả nước đang nghĩa là ồn náo đó, Trường An đang ồn náo không lăng xăng náo nhiệt đó, nhưng mà nước con vẫn an ổn không có dính dáng gì hết. Phải không? Đó. Mà đúng quý Phật tử mà khéo có cái chỗ công phu tu tập trở lại rồi thì mình có niềm tin, không? Đúng là những cái cảnh bên ngoài tuy nó ồn náo đó thuộc về cảnh này, không dính gì hết. Một cái kinh nghiệm nhỏ thôi, khi mà quý thầy hoặc là quý vị mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, không? Tới đó đúng là một cái không khí nó có một cái gì nó làm cho nó an ổn, với ai đến đó là cũng có một cái tâm chí thành hết, cho nên rồi đến đó là đủ thứ, nghĩa là âm thanh đủ thứ, mỗi một cái đoàn á, mỗi một nước đó thì có một cái cách tu, cách hành đạo riêng hết, không? Tức là có đoàn thì tụng kinh bắt loa vang tiếng, có đoàn thì tán tụng, không? Rồi có nhóm thì gọi là lại ba bước lại, có nhóm thì đi nằm dài như kiểu Tây Tạng, có nhóm thì ngồi thiền. Rồi có nhóm thì gọi là đi nhiễu tháp, đi kinh hành, nhưng mà rồi giống như việc ai nấy làm chứ không có dính dáng ngày hết. Cho nên là có những vị quý thầy quý cô đã qua đó ngồi thiền, quý Phật tử vậy qua ngồi thiền đó, rồi trong khi người ta đi quanh đó, rồi tiếng tụng kinh đồ nó cũng vang vậy đó, mà tâm vẫn an ổn nhẹ nhàng, đúng là nước con vẫn an ổn. Còn mình mà nếu mà ví dụ ở đây mà ngồi nhà đó mà ngồi thiền mà nó bắt là vô là thấy được bất an rồi. Phải à, không? Hoặc là ngồi thiền mà ở dưới bếp mà con cháu thì nó làm mà gian gõ cái chảo rồi gian là thấy là cũng bất an rồi. Phải không? À, còn này là đủ thứ tiếng, đủ thứ mà cái âm thanh lộn xộn vậy đó mà cũng vẫn an ổn. Như ngồi thiền người ta đi qua đi lại tới lui lăng xăng đủ thứ đoàn vậy mà tâm vẫn an. thì rõ ràng như vậy tôi thấy rằng nghĩa là do tâm mình chứ không phải do cảnh, ha. Cảnh nó dù nó động gì nhưng mà tâm mình an rồi thì vẫn an thôi. Cho nên khéo để mình sống trở lại thì đúng là dù cho trường an mà có náo loạn cách mấy nữa nhưng mà nước con vẫn an ổn. đó là những cái kinh nghiệm, ha. Cho nên đây thì mình khéo để mà sống để mà soi trở lại nơi tự tâm mình đó, thì tâm nó thanh tịnh, nó có chỗ sống an ổn vậy thì mình gọi là bình tĩnh, rồi có sức làm chủ trước cái hoàn cảnh, trước mọi hoàn cảnh, không? Đó thì đó là những cái lẽ thật, không? Đó là một lẽ thật chính xác. Đây là để mà đánh thức mọi người để nhớ trở lại, soi trở lại cái lẽ thật đó, không? Mà chính Đức Phật khi ngài mới thành đạo đó, không? Ngài cũng đã cảm được cái chỗ này mà ngài thốt lên cái câu mà để mà đánh thức cho mọi người đó, tức là khi thành đạo đó ngài nói lạ thai đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính, tức là đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không có thể chứng được. Chứ còn nếu lìa vọng tưởng thì thanh tịnh trí, tự nhiên trí, vô sư trí, tự nhiên trí là hiện tiền. Ngay thành đạo là ngài đã thấy được điều đó, tất cả chúng sanh trong cả chúng sanh đều có đủ cái chân lý đó hết. Như vậy thì nghĩa là chư Phật là chư Tổ cũng luôn luôn để mà đánh thức nhắc nhở tất cả để mà nhớ trở lại cái lẽ thật đó. Nên rõ được cái lẽ thật này thì mình sẽ có cái cuộc sống nó chuyển hóa, nó vươn lên, có niềm tin để cho thấy rằng cái chúng sanh này là không thành vấn đề. Đó, còn có cái nó cao quý hơn, rồi cái cuộc sống nó cũng sẽ đến gần với nhau hơn. Cái này nó ngăn cách nhưng mà cái kia nó không có ngăn cách, cho nên sẽ thấy được gần nhau hơn, vì thấy ai cũng đều có cái chân lý bình đẳng như nhau đó hết. Đó thì sống được gần nhau hơn, xóa tan bớt những cái ranh giới ngăn cách ta người này, phải không? Nhưng mà thay vậy thì thấy cái ngã này nó không có nghĩa lý gì. Đó. Còn mình thấy cái ngã này nó quá quan trọng thì tức là nó ngăn cách, vì nó quá quan trọng nó ngăn cách. Còn sống trở lại được với cái lẽ thật này rồi mới thấy cái ngã này đúng là không có nghĩa lý gì. Đó. Thì sống nó gần gũi nhau hơn, phải không? Đó. Và như vậy thì đâu còn dám khinh ai, phải không? Đâu dám khinh ai, vì ai cũng đều có cái cao quý đó hết nữa. Mình có cái cao quý này, người cũng có cao quý đó, thì đâu có ai hơn ai, thì đâu có dám khinh, phải không? Đó. Như vậy thì tức là có thêm một cái sức mạnh của cái lòng tin để cho mình tu tiến, phải không? Vậy thì trên cái con đường mà tu tập của mình, cũng như trong cái cuộc mà luân hồi sanh tử này, thì mình thấy cũng có cái phần an ổn, an ủi, tức là có chỗ nương, phải không? Chứ còn nếu mà không có cái lẽ thật này đúng là rồi, mình sống ở trong cuộc luân hồi sanh tử này rồi, không biết nó sẽ đi về đâu, phải không? Nghĩa là chết được cái chết cái thân này rồi cái tiệm thân khác, tiệm khác rồi cái thì sống lên rồi cái trả hết cái nghiệp đó, không? Rồi chết rồi tiệm thân khác cái lẫn quẩn như vậy mà không biết sẽ đi về đâu, mà không biết chỗ nương là chỗ gì. Còn bây giờ mình rõ được cái lẽ thật này, biết là gì trong cái chỗ luân hồi sinh tử đó, trong cái hư dối giả tạm cái sinh diệt đó, có cái chỗ ngồi an ổn, rồi đúng là chỗ nương tựa vĩnh viễn. Vậy thì rồi kiểm lại thì mình thấy đúng là mình cũng có gieo trồng những cái gọi là những cái duyên lành, nó cũng chắc là cũng sâu dày khá nhiều kiếp, cho nên là bây giờ cũng nghe để biết được những cái lẽ thật đó, phải không? Chứ còn mà nếu mà gieo trồng cái căn lành mà nó cạn thì nhiều khi nghe tới những cái điều này chắc là mình cũng không thèm nghe. Phải không? Thế nó cạn mà, nó cạn ngoài da thôi thì nghe nó không dính dáng gì hết, thì nó không thèm nghe nữa. Còn có được nghe, có được nghe là biết được như vậy rồi, cũng biết là có gieo trồng căn lành nó cũng khá rồi. Vậy thì bây giờ phải cho mà làm sao mà cho nó sao? Cho nó nứt mầm để nó nổi. Nứt mầm để mà nó nổi lên, rồi cái đó là cái bước kế tiếp của mình đó. Có rồi, tức là có hạt giống đó rồi, bây giờ làm sao để mà cho nó nứt mầm, không? Tưới sao cho nó nứt mầm, nứt mầm để nó vươn lên, nó nhú lên, thì đó là cái phần của mỗi người. Về tưới nước đó thì cái đó để mà có những cái trận mưa cho nó nảy mầm thì đó có sẵn rồi, tức là quý thầy giảng hoài đó thì đó mưa chứ gì nữa, phải không? Tức là mưa quá nhiều rồi mà nó còn không đẩy nữa rồi, phải không? Vậy thì do mong tất cả ha, để khéo để mà cho ra đức mầm nó để lên, để sáng tỏ được cái lẽ thật này, ta làm cái chỗ sống, cái chỗ nương trong cái cuộc luân hồi sanh tử này, đó là chỗ an ổn tốt đẹp. Thì hôm nay thì cái buổi cái pháp này thì quý Phật tử nghe đó, nhắc để cùng gắng tu tiến thêm, nhớ là cuộc đời nó vô thường, cho nên hôm nay sẵn đây đó thì cũng cho quý Phật tử cái tin luôn là ông thầy thông giáo là ông mất rồi đó, thì thấy rằng nghe người ta mất thì sao tức là câu kệ đó, thấy người khác chết thì sao, lòng ta nóng như lửa, không không phải là lửa nó nóng đốt người mà nó sẽ dần dần đến thiên ta đó. Tôi nghe một người chết đó thì biết rằng cái đó nó cũng sẽ đến với mình, không thì vậy thì phải rào rắn tu cho nó tốt, nó kịp, không chứ không để rồi cái thì nó tới mình mà chưa có công phu gì mà khá lắm đó, thì rồi lúc đó thì quảng hốt, không cho nên đó là để cho mình nhớ để mà luôn tiến lên.